Cho nên tuổi trẻ luôn luôn có cái máu hăng say, và nhiều khi mà ai đá động tới mình thì bực tức lắm. Nhưng mà chúng ta phải dành tâm. Tất cả chúng sanh gian thế chỉ học có chuyện nhẫn, mà nhiều kiếp rồi xương chắc đóng mà học chưa thành chữ nhẫn. Nhẫn nhục, phải chịu nhục mới biết giá trị của chữ nhẫn. Thấy chưa? Không chịu nhục là sao biết giá trị của chữ nhẫn? Bị ta chữ chút giận không được, không nên không được. Còn hỏi bác sáu ông tám bị ta chữ nhiều, cười lắm. Vui với tất cả mọi người, rồi những người chửi đó mới trở lại thương quý. Vì họ cũng muốn đạt sự thanh tịnh và sáng suốt, đạt không được, mà chính thấy ông Tám đã đạt được thì họ lại quý. Họ quý cái sự dày công tu luyện của ông Tám mà thôi. Rồi nếu họ không noi cái gương đó thì họ cũng không có thành đạt. Họ chỉ giữ cái phần hư, tánh hư tật xấu của họ, thì không có hy sinh, chịu hy sinh cái tánh hư chặt xấu thì làm sao họ có sự sáng suốt. Mà họ chịu hy sinh cái tánh hư chặt xấu thì họ sẽ có sáng suốt, chắc chắn như vậy. Họ tiếc cái tánh hư chặt xấu, rồi họ nghe người nào, người này chặt chút, người kia chặt chút, họ đi theo cái chiều hướng sai lạc, là họ tự xỏ mũi họ và kéo đầu họ đi xuống thay vì đi lên. Cho nên chúng ta bị giam hãm 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ rồi, lắc ngược lên đạp ông trời đi ra. Chúng ta đang nghịch trời được, nghịch cha, nghịch mẹ như ta. Thành nó lớn lên cái gì cha mẹ nói cũng không hợp ý với mình, nghịch mà. Bây giờ chúng ta người tu nhờ cái pháp luân hồi thường kiếm thuận thiên giả tổng đi lên. Lúc đó chúng ta quy cha mẹ, quy nhân quả, quy tất cả chúng sanh. Thì cái áo chúng ta đang mặc bẩn cũng là chúng sanh, hướng độ chúng ta mới có. Nhiều người đóng góp mới kết thành cái áo tốt cho mình mặc, cầu nguyện đoàn kết. Mình hướng thượng, mình càng đoàn kết càng sáng suốt, mình càng tìm cái khoa học trong mình, mình càng quý mến siêu nhiên hơn và không bị đồng loạt. Cho nên hướng thượng thuận thiên giả tộc, mình là thiên giả dân, thuận với ông trời thì luôn luôn mình cứ sống mãi mãi, mà mình nghịch với ông trời thì xuống đó giới hạn và tiêu tan cả. Dân là chết là thắng vậy. Cho nên cái tu phương pháp này là lập lại cái luật quân bình trong nội thức, đã ẩn tàng ở bên trong, mà mất quân bình là động loạn ở trong mê chấp. Mà quân bình rồi thì hết, thấy ai cũng hay, ai cũng tốt, gặp ai mình cũng đem tia sáng cho họ và chỉ đường lối cho họ, thắp cái đèn lầm để đi lên. Chỉ họ sử dụng cái âm vun cho đúng chỗ để mọi người đồng được hưởng thay vì eo hẹp. Cho nên không còn cái sự tranh chấp với một ai, mà chỉ lo sửa mình để ảnh hưởng người khác. Cho nên chư Phật, chư tiên, tôn giáo, lãnh đạo tinh thần nào thì khỏi lịch sử, người đó cũng là đã từng tu học trong khổ hạnh mới đạt tới cái chức Bồ Tát. Thấy không? Không có ông nào mà nhảy ra là thành đạo, không có vụ đó. Không có. Như Sư Sĩ Kri nói rằng không có đẻ ra, nhưng mà ngài cũng phải hành khổ ngài mới có đạo. Ở ngày nay ngài cái việc chết cái thập tự thanh giá ngài mới có ngày nay. Đức Phật cũng vậy, từ giàu sáng ra rừng ngồi để ma quỷ thú dữ hành hạ, cũng phải bị qua một cơn nhồi quả nó mới thành đạo. Còn mình làm người mẹ trong gia đình, con trong gia đình, mình bị nhồi quả cái chuyện nó có thấp thiên như bao nhiêu. Mình còn lời qua tiếng lại để đỡ gỡ gạt mà. Còn cái kia người ta làm thinh mà, để ta chịu biết bao nhiêu sự quan bức, người ta mới thành đạo. Cho nên con đường của con đi chơi, con phải hiểu sâu hơn. Cô gái này đến với tôi, cô này sao? Cô đã biết cổ chưa? Cô chưa biết cổ.
cô ở đâu đến đây rồi cô sẽ về đâu, cô
chưa biết yêu cái ngoại cảnh đâu.
Còn tôi cũng chưa biết tôi ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tôi chỉ yêu cô, yêu hơn thế gì. Yêu rồi tôi bảo vệ cô được cái gì. Tôi hỏi tới thế là tôi cũng có khả năng. Và hỏi thét rồi cô đó cũng chả có khả năng. Thấy không? À, vì vậy thì bây giờ phải làm thế nào? Tôi phải tìm cái cơ thể quyền vi của tôi. Tôi muốn yêu, tôi phải biết yêu tôi. Tôi chưa biết yêu tôi, làm sao tôi biết yêu người khác? Cho nên ở thế gian mới đòi yêu mà chả biết yêu. Thành ra vợ chồng lấy nhau không bao lâu rồi đỡ vợ, đổ vợ ra rồi không có yêu nhau nữa. Vì tội chưa biết yêu. Không yêu cái bản thể tinh vi, quyền vi của trời Phật sắc đặt. Làm sao yêu được đối phương? Thấy rõ. Cho nên chúng ta tu là yêu cái thể xác này, yêu cái cảnh quyền vi này. Khai thác trong này có cái gì thì ngoài này có. Nếu trong này không có ánh sáng thì làm sao chúng ta xác nhận màu này là màu đỏ? Trong này không có màu đỏ, không có màu này bên ngoài. Sự liên hệ vô cùng không ngừng nghỉ cả càn khôn vũ trụ với thể xác của chúng ta. Nhưng mà người ta hiểu lầm, xác nhận cái sự ròm rờ mó mà quên xác nhận cái quyền vi trong nội thức. Thành ra tạo thế kẹt ngay cả khoa học hiện tại cũng chưa có hiểu được gì cả. Cho nên muốn yêu ai phải biết yêu mình. Lúc đó kêu trao đổi không còn yêu nữa. Tôi đã yêu tôi rồi, tôi trọn lành rồi, có hồn, có phía rồi. Nhưng tôi chỉ trao đổi. Thành ra cái bản đời trong cuộc hành hương tôi không bị gián đoạn và không bị tắc nghẽn. Chỉ đi tới chứ không có được. Thế rõ chứ? Kêu bằng quán thông. Mình mang cái thể xác gồ ghề đang làm chủ mà chưa biết cái này có cái gì. Mình phải tôn trọng. Mình phải nhìn nhận mình tới tâm. Bây giờ làm sao để tôi thấy cái nội cảnh của tôi? Thì tôi thanh tịnh và sáng suốt. Thì tôi phải tu thiền. Tu thiền nó làm gì? Nó trật tự. Mà trật tự trong cơ thể tôi nó có chấn động lực. Nó để tôi làm việc 24/24 chứ đâu có ngừng nghỉ. Nói tôi nghỉ đâu có nghỉ được. Máu huyết nó phải chạy. Máu huyết ngừng là chết rồi. Thì cái chấn động lực nó hòa hợp với cả càng không vũ trụ. Nhưng mình thiếu trật tự. Nó có thượng trung hạ. Mình chưa thông. Có thiên lực. Có tâm lực. Có địa lực. Có sắc. Mà ba cái lực nó chưa thông. Nó đòi hỏi gì tình dục. Tâm lực lôi cuốn. Mà rớt xuống thì địa lực hút. Cho nên có quả âm hộ rước. Còn chúng ta tu là vun bồi thiên lực, biết con trời. Và thiên lực càng ngày càng mạnh, càng dồi dào thì nó rút cái địa lực đi lên. Và cứu tất cả. Rồi sẽ quan tâm tất cả. Sẽ thấy tất cả. Và trong ta có. Mà chưa bao giờ tự chủ. Chưa bao giờ độc lập. Chỉ hiểu lầm mà thôi, chưa biết yêu. Nếu biết yêu phải lập lại trật. Nếu muốn sống trong lễ sống siêu nhiên của trời Phật an ban thì chúng ta phải lập lại trật tự ngay trong cái tiểu thiền có hồn và phải dành công đạt tới sự thành tựu sản xuất. Ai hành dùng cho chúng ta? Chỉ mình tự hành và tự kiểm mình. Mình là người trách nhiệm đối với cái thể xác, không phải một người truyền pháp nào có trách nhiệm. Trời Phật đã ân ban cho chúng ta một lần một đầy đủ, có trí óc tâm thôi tự quyết định, không thiếu một cái gì nữa. Mà chúng ta chưa biết sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Thành ra mình bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Người này nói tiếng bỏ đi, đường tu người kia nói tiếng bỏ đi. Mà cái con đường đi tới mình là của mình là hữu ích, cho chính mình và hữu ích cho chúng sanh. Mà mình không trì vị trí đi thì mình bỏ vỡ cái cuộc đại nguyện của chính mình. Thế nên mình trở nên gì? Phản đạo. Đạo là gì? Lục quân bình minh tâm. Chứ khi mình nguyện thực hành pháp này để cống hiến cho tất cả càn khôn vũ trụ chúng sanh, mà tới đó mình phản đạo là phản mình, đem lại sự tâm tối cho mình thay vì sự sáng lạng đời đời bất diệt mà trong chương trình mình đã quy định theo đại nguyện của chính mình. Tới đó mình chan thì mình trở về với gì? Với sự tâm tối ngôn được. Thế đó chứ. Cho nên phải chấp nhận, phải tìm hiểu cái lý do mỗi một việc gì mình đừng phản lấy mình thì mình được viên hoa, mà phản lấy mình thì trì trệ và lu mờ tâm tối. Tội của mình làm mà phước của mình đem. Nếu càng ngày càng sáng suốt mới là cứu độ chúng sanh. Một lời nói mình để cho ta thức tỉnh, cái điều quan trọng vô cùng. Mà mình phải tỉnh trước mình mới nói người ta được. Mình động làm sao mình nói cho người ta được. Hiểu chưa? Cho nên cái phương pháp tu học nó không phải là nó tu là về trên chính đâu. Tôi phải học. Cho nên tu học, mà muốn hành thì phải lập hạnh, mà muốn lập hạnh thì phải hy sinh tánh hư tật xấu và lấy múa biết làm sao phải giữ được cái gương, cái gương tình thương và đạo đức để chặt đứt tâm tối, chặt đứt cái sự dâm dục bất chánh, chặt đứt hơn. Càng dồi dào về tình thương và đạo đức thì càng mở tâm mở trí, đâu có thời giờ nghĩ về dâm dục. Thế chưa? Trật tự của chúng ta hướng thượng, chúng ta tạo cái thanh thai xuất ra, bước vào trong thanh thai đó là mới đi lên trên được. Còn ta do cái bào thai ô trực hiện tại tại thế thì nó thu hút phần linh điển ở tại thế, là nó lo chuyện này chuyện kia chuyện nào. Bây giờ chúng ta tu lập lại trật tự, tạo một cái thanh thai thiên nhiên bên trên thì ở bên trên nó hút ở bên trên. Thì chúng ta còn giữ cái tâm phàm, giữ cái tánh đây là ở dưới địa thế thì nó mới hút xuống, nó tạo sự khổ cho chính mình mà thôi. Nha. Cho nên cơ tu học rất đơn giản, nhưng mà người đời bị biết không thấy. Cái này nó hay, cái kia nó hay, họ ca tụng cái hay không mà họ không nói trong thực tế. Bây giờ phải tiềm tàng trong ta thì mới là thực tế. Vì tất cả mọi người đều có sẵn một cơ hội như nhau đó. Cho nên tu phải bình đẳng, không phải đề cao sự kia rồi quên sự này. Chính mình là chủ của tiểu thiên địa, chứ không có ai làm chủ. Phần hồn mình là chủ, chứ mà tiểu thiên địa không có làm chủ mình được. Còn quyền thế để tiến hóa, còn cách khai triển để tu học cho vô cùng, chứ không có giới hạn. Đừng có ngu muội và nói cái đấng đó có thể hại tôi. Không ai hại tôi, chính tôi là người hại tôi. Tôi chấp nhận rước họ vô nhà, họ mới phá nhà tôi. Tôi không chấp nhận không ai có quyền vô nhà tôi. À, tâm thức của tôi là quan trọng, bí mật. Trời đất đã ban cho tôi cơ cấu bí mật. Tôi phải giữ và khai thác, lọc cho nó thanh nhẹ, tôi mới tiến tới được. Rồi nghỉ à, con tôi tới 60 tuổi như ông Tám còn ngon lắm. Con ngồi trẻ con nói đạo này chỉ cái đã vui biết mấy. Con nhiều người tình hơn nữa, thiếu gì người tình, người ta dọt trợ cố có nói chuyện sao mà có duyên đó, đó là tình nhân tới là thiếu gì. Đường hay nếu tránh mà không biết đi thì đi lộn, thì quẹo vô kia cái nó kẹt cứng về không được nữa. Bà này mấy chục năm bây giờ mới bỏ, mới biết bỏ số về đừng về cái nữa. Bà là nghe đạo gì là bà cũng phải đi nghiên cứu hết rồi, mà ở Việt Nam mà có tiếng đi tu mà. Đệ tử của Ngài thích tấm châu chứ không phải nhỏ đâu. Thưởng thủ thích tấm châu. Bắt con quỳ lại
lễ độ kỹ lắm.
Ngoài ra một thứ nặng à, nhưng nếu tôi đàn bà khác, đàn ông hiếp đàn bà, nó bà tháng ở nhà nó tu nghe, đàn bà tu khó lắm á. Nếu mà bà không ra ở nhà nó tu á thì không bao giờ mà bà đắc đạo hết á, hiểu không? Rồi ông đàn ông thì tôi tu mau mau lắm, bỏ đi chơi vợ giặt bà ở nhà nấu bếp chứ cha. Chứ có gì đâu, bà này bị gắt nhiều. Đạo gì cũng đi với trời. Thế rồi trường trai diệt dục được, trường trai diệt dục dễ quá, ai thì không mừng. Vợ già rồi vẫn gặp thầy đó, thề uống ly nước trường trai diệt dục thì rồi bà diệt dục rồi chứ tôi có làm gì đâu, không có đi chơi hoài. Nên dẫn mấy bà đi tu có lợi phải không? Ông đi chơi hoài. Gặp ông tư sự đó, đưa ly nước thề trường trai diệt dục. Thôi chứ bà đừng có đòi hỏi gì nhé, trường trai diệt dục tôi đi chơi mà tu rồi. Mấy người bị lầm kế mà không hay. Đi nước ra thề nơi trường trai diệt dục. Cho nên người ở thế gian á, tự xảo trá lên mình, tự gạt lên mình, mà không chịu giáp tự ai là không bao giờ tu được. Không có chịu hy sinh tánh hư tật xấu, không bao giờ tu được, không bao giờ thành công. Nhiều khi núp ở trong cái tự ai là tự gạt mình, đi xảo trá mình. Đừng có dung bồi tự ai, ai chửi mình cũng được. Mình là học trò của cả càn khôn vũ trụ, đừng làm thầy ai á. Bảo đảm à, từng lớp nào mình chơi cũng vui. Nhưng người nó tự ai rồi, nó cứ giữ cái bản tánh eo hẹp đó rồi không bao tiếng đâu, không chịu học. Phải học, mình thấy mình ngu. Không ai ngu, thiên hạ đều khôn, mình ngu. Mình có tội, chẳng ai có tội hết, cứ nghĩ nhiều đó đủ rồi, dễ tu nhất. Thôi như quay hoài cũng băng cũng nhiều bạc lắm nha, không tưởng không có tiền lúc nào xóa mà xóa. Trả lời sao? Mày cái luyện tập coi trả lời sao?
Thua ăn hay chết sao con ăn?
Đâu có thua, coi chừng thua chết. Trả lời sao? Tôi biết chị dốc lòng tu được, tôi cũng thiệt tình tu, tôi mới dám nói chuyện chị. Còn tôi lôi thôi đâu dám nói chuyện đâu, thấy nói đàng hoàng mới vô đề được, biết không? À, giờ nói sao? Nó té ra mình bạn đạo hồi nào giờ không hay. Dính rồi. Giờ nói sao? Nói sao? Mình phải trả lời đàng hoàng chứ. Bởi vì nhất quyết tu với đấng cha trời thì tôi phải có cái quai, cái sức mạnh của đấng cha trời để tôi thuyết phục đối phương chứ, đừng có để thối phương thuyết phục tôi. Bây giờ nói sao? Đó, chị thấy rằng chị yêu đấng cha trời nghe không? Chị là người phong phú tình yêu hơn tôi là người cứ mà mơ ướm nở tình yêu thôi. Chị nghĩ sao? Đó, rồi nghĩ sao? Chị còn biết đấng gia trời, chị còn biết về nguồn cội, chị phong phú tình yêu hơn tôi. Tôi là người khao khát tình yêu và mơ ươm nở tình yêu. Nhờ chị dẫn dắt tôi trên con đường hành hương này, chị nghĩ sao? Không đi chị ích kỷ, nãy giờ chị không nói sao? Đó,
rồi nói sao?
chữ người ta không được, tôi uống được chữ người nói nhau. Liên telephone chưa? Nha, chị là người phong phú, chị không nỡ luyện telephone xuống. Nếu chị luyện telephone xuống là tôi cắn lưỡi chết tới hồi đó chị tính sao?
Chết.
Tính sao?
Sợ quá, nghe cắn lưỡi sợ.
Cắn lưỡi nó chết rồi. Nó lợi dụng yếu điểm phải không? Tà ma quỷ quá lợi dụng yếu điểm mới có chuyện. Giờ nói sao nè? Nói cho ngon lành cho nghe coi nè. Ừ.
Thôi cha, cho thầy con xin. Dạ đó, thì sẵn cho tụi con.
Tôi biết anh cũng là một chúng sanh như tôi. Thấy không? Và tôi cũng đã từng uống nở tình yêu với những cậu trai. Nhưng mà kết quả tình yêu đó không đưa tôi đến đâu. Cho nên tôi đã đào sâu cái tình yêu và tôi thấy rõ tình yêu đi đối với Thượng Đế, đối với Đấng Tạo Hóa là một tình yêu sâu rộng vô bờ bến, mà chính mọi người phải tự trách nhiệm và xây dựng tình yêu đó đến tận cùng. Ngày nay anh khai với tôi, anh được tình yêu ôm nở trong tâm hồn của anh, đó là điều may mắn. Anh nên vung bồi nữa và đi tới vô cùng sáng lạng của tình yêu. Lúc đó chúng ta mới thật sự yêu nhau. Đó, giải quyết cái chuyện đó không?
Dù dừa.
Thằng kia chơi dớ là.
Thật sự nghe hay quá, cái mê đi nữa đi. Tấn công tiếp nữa sao cho bằng lấy cho được. Làm sao cho
mê. Còn đuối, bây giờ,
nói hay quá.
Bây giờ thằng này nó mê. Bây giờ thằng này nó mê không? Anh ơi, chỉ có một triết lý rất cao siêu. Cái triết lý đó có thể giúp tôi được một cuộc sống trong sự sống. Tôi rất quý yêu chị. Nhưng mà làm sao chỉ có cơ hội cho tôi được gặp chị, để tôi học thêm. Vì thái độ hành động của chị cũng có thể cứu rỗi tâm hồn tôi. Đây là con đường cho tôi truy tầm chân lý. Và bước đường đi của tôi đã ngộ được. Một người biết yêu và thường yêu để độ cho tôi tiến qua. Chị nghĩ sao nếu tôi gặp chị? Chứ lại mà thằng này nó cũng bị thua. Thằng này nó cũng bị thua. Con kia trả lời sao?
Dẫn đem qua thầy Tám cả. Anh đem mà giới thiệu anh cô này anh mê hơn.
Nói tôi cho anh hay rằng sự tương ngộ của chúng ta dù xa cách bao nhiêu, tiếng nói cũng truyền cảm lẫn nhau. Hồi nãy giờ đó là anh đã gặp tôi rồi. Chúng ta đồng trong một thức tiến hóa của tình yêu sâu rộng của cả càn khôn vũ trụ. Yêu Thượng Đế, yêu vô cùng, yêu muôn loài vạn vật. Âm thanh của chúng ta thường trực giao cảm. Cần gì gặp cái diễn giả tạm của tôi, nhưng mà anh phải gặp cái chân tướng của tôi mới là đúng hơn. À, anh kia là phải làm thế nào? Phải tán cho thành công. Cho nên anh kia anh nói là của chị nói rất đúng, rất siêu diệu, đó là chân lý. Nhưng tình yêu nó có nhiều tầng lớp. Tôi biết chị đã nêu cho tôi biết một cái ý thức rằng chúng ta không phải là người tại thế gian, và chúng ta có một cái tâm hồn yêu thương vô cùng như chị đã đề cập. Cái tâm hồn đó là hồn thơ siêu diệu của chúng ta. Phải cố gắng giữ lấy để yêu trong tâm thức, yêu trong lý luận truyền cảm hiện tại. Tôi lại càng quý chị hơn. Giây phút này hình như tôi đang ôm chị trong lòng tôi. Kẹt chưa?
Học anh Hoàng Lương
à?
Đoạn này hay quá anh Hoàng Lương.
Rồi chị kia nói
không quay được lúc nào hay quá.
Chị kia chỉ mới nói khi mà anh đã biết hồn thơ sơn tinh thủy tố, anh đã hiểu rồi tình cảm này hai là một đó anh. Thì chúng ta giữ niềm tin đó hơn là đạo. Thấy không? Vậy có chút đó mà đóng cả 3 triệu quan học chưa được. Thấy không? Cho nên anh này anh mới nói chị đừng có lầm tưởng là chư tiên chư Phật không có tình yêu. Cho nên chị phải biết rằng chị từ căn nguyên cõi tiên gian trần thì tôi cũng vậy. Cho nên những lời nói hồi nãy giờ tràn đầy tình yêu của chân đi. Chị phải nhớ rằng chúng ta đã yêu nhau từ bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm về trước. Ngày nay chúng ta mới có sự truyền cảm thức tâm như vậy. Quý thay và lạnh thay, được nghe âm thanh truyền cảm thanh nhẹ trong cái telephone của trần đời. Nhưng mà tâm thức của chúng ta là siêu nhiều. Làm sao tôi có thể xa rời chị cũng như chị sẽ bỏ tôi đâu. Điều đó là chúng ta đã cam kết trong tâm thức rồi chị ơi. Dính nữa.
Không ra cười.
Thấy chưa? Thấy ta nói tình chưa? Thì mình phải làm. Đàn bà mình phải làm một sự say mê. Thấy không? Nói rằng anh mới đạt tới một bức ướm nở của tâm hồn của tình yêu. Nhưng mà nãy giờ anh đã đem những lời siêu diệu mà làm cho tôi cảm mến và say mê lý luận của anh. Nhưng đó là lý luận không anh. Còn thực hành thì khác. Tôi thì mộc mạc thôn quê. Tôi chỉ biết thực hành với sự siêu nhiên cảm giác của chính tôi mà thôi. Nhưng mà cái chiều hướng đó chúng ta phải cố gắng đồng hành để đi đến mục đích anh ấy. Chết chết chú kia nhào. Bây giờ chú kia phải nghĩ thế nào. Ở đời này, trong một cuộc đời của một con người, nó nằm trong định luật sanh lão bệnh tử. Nhưng mà tới giờ phút biết yêu là giờ lão trưởng lão. Mà người biết yêu, người phải nhờ cái ba toan để đi rung rẩy nhưng mà cảm động trong tình yêu và biết yêu. Yêu cả càn khôn vũ trụ, yêu như lý luận của chị đã nói hồi nãy. Vậy tôi với tuổi trẻ, tôi cũng muốn có cái ba toan để tôi đi cho nó mau hơn. Vậy cái ba toan chị có thể cho tôi mượn được không? Chết chưa. Bây giờ chị đã nói sao. Khi anh đã nói rằng muốn mượn ba toan là anh muốn mượn chân lý chứ gì. Nhưng mà chân lý nó nằm trong anh. Anh đã có sẵn ba toan mà anh không xài, anh lại đi mượn ba toan của người khác. Rồi chừng nào anh mới ngộ được không? Thấy không? Thôi dạy tới đó tôi không dạy nữa. 3 triệu quan ít quá. Thấy không? Đó, dạy tới đó thôi, nếu tôi dạy nữa thì mày ngã.
Thưa ông Tám, hồi trước anh coi trong mấy cái chuyện mà cũng như là thấp chơn nhân quả đồ đó, nó mình tu lên tới cảnh tiên giới mà mình còn động tình là mình bị đọa.
Bị đọa sao? Bởi vì mình bị động mình mới xuống thế gian. Mà lên tới cảnh đó bị động thì nó sẽ lại xuống chứ có gì đâu. Qua bên Tây mà đòi về Việt Nam thì có ngày cũng về Việt Nam. Thì phải khổ.
Việt Nam hết cũng ráng mới về chứ còn đâu dám về.
Ông trời buộc mình đến đây rồi, ông trời cũng có cách buộc mình trở về. Đừng nói trước cái đó. Hơi nhiều quá, ăn chút cái sạch luôn. Để nói chuyện tình. Thôi chưa? Thôi chưa? Cho nên tuổi trẻ luôn luôn đặt nặng trong cái mộng tình yêu. Nghe không? Mà biết tu tránh được cái vấp phải tình yêu. Cái tội đứng đầu của địa ngục. Nha, phải tránh, đừng có say mê. Mình bị say mê mà dán trầm khổ lụy trong cái thể chất vô bổ này. Nha, phải giải thoát để trở về với sự chân giác.
Thưa ông Tám, theo con thấy thì mấy cổ bị thương hại không? Cứ lỡ người ta thương mình quá, mình không thương rồi. Người ta tự tử, người ta chết thì mình có tội hay người ta buồn, người ta khổ, cứ nghĩ như vậy. Mà cái đó đâu phải tội mình làm, tại họ gây ra thì họ lãnh.
Nên mình nhiều đứa nó uống cà phê thôi, nằm dãy tê tê.
Mắc cười.
Tôi cho chị thấy đây là ly nước đập cuối cùng của cuộc đời tôi. Uống nằm dãy tê tê hết hồn. Như là cái người nào đòi tự tử là cái quyền của anh. Luật trời thì có sẵn. Thấy không? Anh muốn đi nhảy cầu nào thì mượn xe ambulance lăng nó chở đi. Đâu có sao, tốn tiền bạc gì đâu. Rồi trước ta ở Việt Nam nó hỏi chị sao? Đứa nào đòi tự tử là anh sẽ chở đi. Ta cầu sức máy dám nhảy xuống hết. Thôi đi về, ở về thôi, về tú. Đội tự tử tôi lấy xe tôi chở đi. Câu đó cậu. Nói là một chuyện, làm là một chuyện. Cho nên vô gì hành đạo không giành đạo là tu. Rồi mà nói sao? Không nói là không tu. Không thèm.
Các em nó còn trẻ dài quá thì cái bước đường nó không qua thì đâu nó chịu tu được.
Thì vậy nó cái mới cho nó thấy cái này cái kia cái này cái kia cái nọ, rốt cuộc có kết quả gì đâu. Nó yêu tha thiết như vậy mà rốt cuộc thì nhà ai về ở mà tâm ai nấy ở mà xác ai nấy ngủ thôi chứ đâu có đi đâu được. Thấy không? Rồi nó hiểu được rồi nó mới tu. Nó hiểu rồi té ra anh nói nghe, ban đầu nghe hay vậy mà rốt cuộc rồi ảnh cũng sống với ảnh như tôi sống với tôi, bây giờ nằm chung giường ảnh đau bụng tôi có giúp ảnh được đâu. Té ra ông ra ông, bà ra bà, có gì kêu bằng yêu mà xạo. Quỷ, yêu quỷ thì có chứ còn yêu không có. Vì không biết yêu xác mình làm sao biết yêu xác người ta. Cho nên phải tu là cái người biết yêu. Người tu mới người thật sự biết yêu. Yêu cái thể xác tinh vi của Thượng Đế Âm Mông. Mà yêu cái sự kêu bằng mỹ miều duyên dáng của Thượng Đế Âm Mông. Xác mình sống động vô cùng, vía mình đẹp. Có chồng, có vợ đàng hoàng, tại sao không trở về với nguyên cảnh? Mà cứ đi lầm ở bên ngoài để làm gì? Đánh cái trường đời là bãi trường thí, mà cứ đâm đầu vô rồi bị kẹt hoài. Nào. Nên cho nên tuổi con còn trẻ chơi mấy ông cụ bà cụ nói. Ông cách nghĩa tại sao được. Tại sao ông sợ vậy? Tại sao ông sợ vậy? Ông nói rồi hồi trước tôi bị xem tiểu thuyết đó, tôi dòm cô nhà cũng ngủ được. Rồi tôi cầu xin đủ thứ hết. Rồi tới hồi mà cố gả cho tôi rồi về cái tánh của trời ơi. Tôi nói cũng như đấy, như công trạng vô sự rồi. Tôi như tức đó. Thành tôi sợ tới bây giờ ha? Ban đầu tôi tưởng nó hay lắm, bởi vì nó nói chuyện nghe hay lắm. Mà nó đứng kia nó liếc cái tim tôi, nó rụng luôn.
cái gì tôi biết, bà diện gì bà đủ chuyện hết trời, mà khổ quá chừng. À, thằng ấy kêu cô đừng. Chồng cũng vậy. Đó, rồi con gái thấy cậu kia thấy đẹp. Một ngày không gặp anh thì em cũng như là 3 năm chưa gặp anh thì em cũng căng lưỡi chết hay tự chết, uống thuốc độc chết. Nhưng mà rốt cuộc lấy rồi, bây giờ bỏ nhau, chửi nhau, mắng nhau, rồi bươi mắt chuyện xấu ra, thậm tệ vô cùng. Tại sao như vậy? Tôi khuyên các cô không nên giữ vào đó nữa. Giờ sướng 5 phút khổ 20 năm, để đứa con ra 20 năm rồi lo lắng này kia cái nọ, rồi nó chửi cha mắng mẹ cũng phải chịu. Đó, người lớn người ta bị lật xe, đổ xe, bị rớt xuống hố, họ mới khuyên mình. Mình dòm theo đó, tránh đường để mình đi. Bây giờ rốt cuộc mình có lấy chồng, lấy vợ cũng phải tu, để ta tu đi. Rốt cuộc cũng phải tu. Họ chết chứ sao? Cụ chán đời cụ đi tu, bự vậy đó. Cứ 2-3 bà không bà nào sống, tu phải đi tu. Có lý do chứ không phải là cái công tôi đi tu. Nhưng bây giờ cô không tin thì cô làm thử coi. Đó. Nhưng mà ở thế gian họ có quyền làm thử. Anh nói, cụ sung sướng rồi, bây giờ cụ kêu tôi đừng học cái nghề đó, tức quá, tôi phải đi coi nó là thế nào. À, vô đó bị rồi, thế là ông nói đúng. Thấy không? Nên sai một ly đi một dặm là vậy, trịch cái chút xíu thì trật luôn, xuống hô luôn, khó lên lại. Mà tuổi trẻ mà biết giữ thân lo tu học là món quà quý của nhân loại ở tương lai, sực có giá. Nhưng mà lúc tu thì phải bị dúa, bị mài, bị đánh bóng, bị người ta mạ nhục, bị người ta sỉ nhục, đụng ngu, không biết lo cho tương lai. Biết cái gì kia bằng tương lai. Đồ ngu không biết lo tương lai. Nên họ ràng buộc thét là mình yếu, mình ở trong thế kẹt. Mà mình mạnh là mình tự chủ. Đó. Nên bên Mỹ có một số người tu trải qua cuộc đời vợ con khổ cực, thôi dẹp bỏ hết, độc thân mướn căn nhà tu chơi. Nhất định không dính dấp vụ đó nữa, sợ quá rồi, lấy bà nào cũng không xong. Nhà nó tu cho nên nhiều người đời hay khi người tu vì họ chưa hiểu cái giá trị của tu, họ đau khổ rồi họ tu rồi họ thấy sung sướng, họ không dám tái phạm nữa. Đi được một bước hay một bước kệ, nó không thấy tiên thấy Phật cũng được, tâm tôi an thôi, ha, sung sướng chút cũng khỏe hơn là để tôi phải khổ không biết bao nhiêu năm tôi mới nếm được chút sung sướng. Bây giờ tôi không có khổ nhưng mà tôi cảm thấy có sự sung sướng an lạc sau khi tôi thành Pháp.
Thế là ví dụ như em con mà đang bị sự tính thấp mà gì tình yêu đấy, mà con làm gì cho con rét, con sợ em con vô trong cái sự đau khổ đó, thì con khuyên và con cản nó không có tội
nữa. Không có quyền, nhưng mình có thể nói rằng mình nói cho nó hiểu rằng cái lợi và cái hại vậy thôi. Yeah. Mình không có quyền cả. Yeah. Không có quyền cả. Đừng cản. Nhiều khi mình cản mà mình không biết cái hậu quả, mình cản người ta tự chết là mình khổ. Yeah. Hiểu không? Yeah. Mình cho nó biết cái lợi như thế này và cái hại như thế này, thì tự nhiên nó sao, người chỉ có phận sự đó. Yeah. Bây giờ em có lấy ai đi nữa, Thì em trai mà có lấy ai thì nó đẻ đứa nào nó cũng kêu tao bằng cô. Thấy không? Tao cũng bắt chích. Chuyện gì tao phải can thiệp chứ khổ cực. Thấy không? Còn em gái thì mày có lấy ai nữa, tao cũng làm gì. Phải nói yên không? Còn mình nó, còn nghiệp nó trả. Thấy không? Chuyện gì mình phải can thiệp la lô, hao hơi tổng tiếng vô. Cho nên tôi có con gái tôi nên bây giờ mày có lấy ai tao cũng làm ngoại. Dễ quá, không cần hỏi gì hết. Nếu cần ba cố vấn thì cố vấn lợi thế nào, hại thế nào, còn không cần là thôi mày lấy ai tao cũng làm ngoại. Nhiều đó hết rồi, tao có chức mà. Thế nào mất chức tương đó.
Tại vì
con thương em con quá, con sợ nó sau này nó sẽ khổ. Con thương là con biết một, con làm sao con biết hai, con biết kiếp trước nó thiếu nợ cô đó thế nào. Bây giờ nó phải trả chứ.
Thương đám vậy thì ai mà mắc một cái nghiệp lực đó rồi không có nhờ cái tu sự tu học của mà có cái thanh điển dầu già rồi nó có lướt qua được không, hay là nhất định cái nghiệp lực
cái đó là ý chí của nó, ý chí của nó tự phân xét rõ rệt, nó tự giác tự thức, cái đó là quyền năng của nó, không có ai được, ông trời cũng không có buộc được. Tôi thấy đi sai nhưng mà buộc nó không được, nó phải xuống cái hố đó rồi nó mới lên.
Thưa thầy, thí dụ như mình mất nghiệp với một người đàn ông đó đi, mà mình chí hướng tu là mình vượt qua. Dạ thưa vậy được không thầy? Chí hướng tu dạ thưa được không thầy?
Mình phải có cái ý chí.
Yeah.
Mình cương quyết. Yeah. Mình phân tách rõ.
Yeah.
Bây giờ tôi biết rằng tôi có cái nghiệp, bây giờ tôi phải trả nghiệp, trả bằng cách nào? Yeah. Bằng sự tu học mới trả hết.
Yeah.
Bây giờ tôi lấy ông đó tôi trả cũng hết.
Yeah.
Mà trong cái tu học này mà ông hướng về tôi còn độ luôn ông nữa.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Và tôi sẽ trả nhiều hơn, nợ tôi nhiều hơn. Khi mà con tu thành đạo là người ta tới nhà cả ngày cũng như bây giờ. Bây giờ thầy đây là biết bao nhiêu nghiệp thế gian. Không quen không biết, tới chỉ mặt chữ hồi ta nói thét về tu. Có gì đâu. Rồi càng ngày nó càng đông. Cho nên Phật không có xa chúng sanh, có cái nghiệp chúng sanh. Mình biết cái nợ mình nặng lắm. Cho nên con thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ, chứ thiếu nợ người đó đâu.
Yeah.
Thấy không? Cái xác này cấu trúc bởi càn khôn vũ trụ, tâm lẫn thân, đâu có phải cái người đó tạo đâu. Mình trả cho người đó thì mình yếu hèn quá vậy. Mình dũng chí trả nhiều hơn, trả cho nó xong. Trả cái nợ cả càn khôn vũ trụ mình phải trả, phải gánh ra. Chứ số người không ăn chung, số người ít không ăn chung. Cả cõi thiên liêng mình cũng mắc nợ.
Như mình thưa thí dụ mình chí hướng tu đi, rồi cứu vớt người đó đi nữa, vậy là mình hết những thứ nào
thôi. Nhất định rồi, mình phải cứu người ta chứ.
Yeah.
Người tu luôn luôn cứu mà.
Yeah.
Người phản mình còn cứu nữa. Đời cũng vui tu thanh tịnh rồi, thấy chỉ biết cười thôi, không biết gì hơn nữa. Mày lấy vợ không em? Tại sao? Mày nói láo, tao không tin. Hả?
Con tin đừng tu, con đã
tu. Tu là cái gì? Cái gì kêu bằng tu?
Tu lo sửa tâm sửa trí, trở về một con.
Chỗ nào hư đâu chứ? Có nào hơi đâu nhá. Đủ thứ thứ nào mình đếm từ số 1 tới số 10 tao coi, không cần nhiều thứ gì hả. Hả, đâu có tâm tối, lái xe từ chỗ này tới chỗ kia đi được hết mà tâm tối chỗ nào đâu. Ừ. Sao tâm tối? Chỉ trả lời có một câu rồi xong rồi. Mày nghĩ câu nào biết không? Không biết mình là ai mà lấy ai bây giờ. Có nhiều ta đủ.
không biết mình là ai mà lấy ai bây giờ. Vậy là tâm tối đó, hiểu không? Không biết mình là ai mà lấy ai bây giờ. Không biết trả lời.
Con có một đứa em trai, nó ba mấy tuổi rồi mà tới hạn nó cũng không có gia đình, mà nó cũng không biết tu, mình chủ nó vô chùa nha, chúng nó cũng không nghe, rồi nó cứ sống như vậy.
Cũng được vậy.
Mà nó tâm tối như vậy, nó như là nó kỳ kỳ.
Có nhiều đứa nó bị thần kinh suy yếu, nó không có nghĩ vấn đề vợ con, nó có biết đường đâu nghĩ về thần kinh. Thần kinh suy yếu, nó bị thần kinh suy yếu, lần lần có cơ hội tu cho có điển, nói cho nó nghe, chỉ nó cái sơ hồn cũng trị được cái bệnh
đó. Nó không nói chuyện con không được. Nói chuyện con là nhập liền.
Khắc, hai đứa tương khắc nữa. Nhưng mà chỉ mình nó thuận người khác thì để người ta dạy, cuộc đời nó dạy cho nó.
Nó không ăn thần mình, nó không có ăn
thần. Nó bị thần kinh yếu rồi. Thần kinh yếu.
Tóc nó bạc sẵn hết.
Thần kinh suy nhược. Có gì hỏi nè. Mày hỏi nữa nha. Sao mai tao đi sớm nữa. Chắc như thế này ít người quá.
Từ đây sao con thấy sao con tao với tông á mà con sống tôi thấy như sống để làm chi mà không biết gì.
Cho nên không biết sống để làm chi mà ai cho tôi sống. Mày hỏi câu đó. Khi mà không biết sống để làm chi mà ai cho tôi sống, mình sẽ hỏi con đó. Thấy không? Tin trời Phật mới thấy rằng cái xác này không phải của mình, mượn của trời Phật đâu phải của mình. Thấy không? Mượn của trời Phật đâu phải của mình. Thì để chi? Để thức tâm. Mà chỉ mới thức tâm rằng tôi thấy tôi tâm tối, đã là tôi thức tâm rồi. Thức tâm là tôi biết còn ngủ. Bây giờ làm sao hết ngủ? Tôi lập lại trật tự mà hết ngủ. Và chỉ có cái tu mới là lập lại trật tự. Thấy không? Đó, tôi thấy tôi tâm tối. Có nhiều người tâm tối mà không thấy mình tâm tối và cho mình hay. Người đó nguy hiểm. Thấy không? Còn mình thấy mình tâm tối là đại phước. Mình đi tu, tu bổ sửa chữa cho nó hết tâm tối đi. Thấy rõ chỗ đó không? À, phải thực hành. Chứ đừng có nói, ôi, tôi thấy tôi tâm tối. Khi mà thấy được tâm tối là mình mừng rồi. Em có nhiều người tự tắt này kia kia nọ la lô ôm sùm mà không thấy được sự tâm tối. Tội nghiệp cho họ vô cùng. Thấy không? Khi mình thấy được tâm tối là đại phước đó chị.
Thưa ông Tám, cổ lại đây chơi này, nói chuyện đạo rồi cổ thích nghe lắm. Cổ khuyên cổ ngồi, cổ ngủ hoài, cổ ngủ dậy thích.
Không, vậy đâu rồi. Có cần ngồi chi, ngồi không cần ngồi nửa đêm. Bây giờ khuyên người ta ban ngày làm cũng được sơ hồ, như làm chiêu mình thôi. Rồi chừng nào thích ngồi mới ngồi. Cái chỉ cái sơ hồ như chiêu mình nè, cho càng ngày cái tâm nó ổn định, cho nó hết. Phải không?
Con nói có làm biếm quá là đi đứng nằm ngồi đã quên thôi, nhớ niệm được tự được
đó. Không, chỉ ban ngày làm cũng được soi hồn với chứng minh hai cái phép đó thôi. Nằm hít thở với soi hồn thì từ từ nó khai thông bên trong. Đừng có chỉ thiền, trong lúc thiền người ta chưa có được. Khi mà người ta làm là người ta thích ngồi thiền, tự nhiên nó ngồi thiền. Thấy không? Cái giờ bây giờ không có hạn chế, mở rộng bởi vì ngày giờ cấp bách trời. Ta mở rộng để độ cho tất cả, không cần giờ lúc nào.
Nhớ hồi đó thì... hồi trước đó thì ông Tám ơi dạy là sơ hồn ban ngày cái điểm quả tập của mặt trời nó rọi nó làm cho mình nóng.
Không có đâu.
Cái đó mà
Bây giờ bên trên người ta mở rộng rồi.
Dạ.
Đặt cho mình. Được chứ, bây giờ mở rộng rồi, không có cần xóa cái giờ này. Từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối
dạ, còn mấy. Sáng từ 7 giờ tới 5 giờ chiều mình bất cứ giờ nào rảnh
là được. Cứ việc làm không sao. Bây giờ mở rộng rồi cho mọi người được cơ hội dư cuộc tu học. Để tới kỳ phán xét của Hội Lòng Hòa. Có thuyết không?
Nghe đây tiếng nãy rồi, tiếng tránh đường nãy giờ nói rồi.
Ít xứ này mà ăn chung tụi tôi trước một hai thước còn gì nữa.
Thế thưa thầy, cô Huy muốn hỏi cổ có thiền được
không? Không có cái gì không được. Nếu bằng lòng mà mình ý thức được, mình làm cái pháp này để gia tăng sức khỏe, đừng có thiền bây giờ. Sơ hồn chiêu minh là hai cái pháp này. Sơ hồn là gia tăng cái chấn động lực của khối óc, rồi làm chiêu minh là hít thở đó, để cho cái ngũ tạng này được khai thông, thượng trung hạ thống nhất, ngồi lại thiền là pháp đó. Tới lúc đó, tới lúc mình thích ngồi thiền mới ngồi. Còn phải làm hai cái này để nó đem lại cái nhẫn tánh, để nó sửa đổi cái mạo diện tâm thức an khang, sức khỏe chứ. Ra đây là cái mọi sự đều đảo lộn hết, mà mình không có, không xây dựng cho có sức khỏe thì mình đi loạn động, thấy không? Thì cái nằm chiếu minh hít vô 1-12 cái đó là làm lập lại trật tự, là cái tánh nhẫn, là phải cái tánh kiên nhẫn, thì lúc đó mình mới khai triển. Lúc kia mà nó thông rồi, 5-6 tháng sau nó xong, nó thích ngồi thiền, nó ngồi đâu nó thích nhắm mắt ngồi thiền, đó là nó thiền được rồi đó. Thích cái mấy thiền mà không thích
đâu. Con có chỉ một cái cô bạn ở Paris, khi cô vô làm chỉ pháp luân thì sơ hồn và thiền định thôi. Một thời gian cô thấy thầy hoài, cái cô thấy cái này cũng như là tự nhiên cái bữa đó cô đang sơ hồn, cái cô nằm xuống cô thấy cũng như là thầy thầy ở trong nhà cổ hai cái cổ đến. Cô thấy thầy to thì con cổ thì còn nhỏ. Cái cô lại cũng thấy đây ông tám sau cái sau ông tám người thiền cái thầy diễn thăm thiền cái tự nhiên cái cái cổ thấy trên đầu của thầy đó có cục giống như là một cái ca đó thầy. Cái cổ là có cụ hiệu trên thầy của nó xong tám ngộ cái đầu tám ngộ vậy. Thì cổ thấy rằng thầy mỉm cười, thầy vẫn thiền. Thì trong khi thầy cười mỉm cười đó thì trong những cái cục đó đó của ra toàn là Phật không. Mà bây giờ cổ bỏ thiền rồi. Cổ bỏ, cổ làm biếng đó thầy.
Có phước mà không làm mà.
Dạ con thấy con biết ghê dễ sợ của nó là đâu phải được mà gặp được những chuyện.
Cái đó là cổ cũng có căn cơ tu học, trước sau rồi cũng tu rồi. Chỉ về trên chỉ độ một lần nhưng không có hai lần. Nhưng mà cái đó cổ nhớ hoài, cổ không quên được.
Sau này cổ nói sao mà giờ từ ngày bỏ vậy sao thấy thầy tá cũng không sao thấy được.
Chắc nghĩa đây biết rằng cái TV người ta nói đại số 3 có thầy tá, mà chỉ mở đại số 3 lấy gì có thấy thầy tá. Phải không?
Chồng nó để những cái băng đó, băng giảng đó, hay là cái băng nhiều một chiều kia đó, chín con băng đó, chiều này dặn ngày dặn đêm cho cái phần hồn của con vợ nó nghe nó thức tâm, lúc đó nó mới tự chủ nó mới đuổi tà. Còn gặp nó cũng nói chuyện tu này chứ chứ họ để cái hồn thức tâm, nó không phải niệm Phật là thức tâm đâu, nhưng mà hiểu cái lý nó tự chủ, cái hồn là chủ, đừng có để người ta xâm chiếm. Nhiều khi yếu mà nói cũng bị tà nó xâm chiếm mình. Còn nếu mà mình mạnh, mình sáng suốt nói thì con ma nó ra nó khai hết mà nó phát quỳ lại được mình. Nói này mình nói mà nó càng ngày càng lấn mình là thôi miễn đi, nó hại đi không. Nhiều người sống chung con ma con năm này tháng kia không biết nghĩ gì đâu. Ma áp đạo, cái tội nó thỉnh nó ăn hết, đòi ăn nào cũng mua, nó nói ngon nói ngọt, xài hết tội tiền hai người không luôn.
Thì lúc mình răng kẻ răng mình niệm nuôi đại Phật rồi xin thượng đế hóa giải cho hết hai bên, cái đó có thể được không?
nó không phải người thân, nó là người thân của mình. Còn mình không có cái nhiệm vụ làm thầy, thì người ta tới gì tới, con ma nó núp trong đó, nó đâu có xuất hiện, đâu có khai sự thật cho mình biết, mà mình nói chuyện. Có cái nhiệm vụ làm thầy là khác, nó tới cửa là nó hết hồn. Như bên Thái Lan có mấy ông thầy dậm chân trước nhà là trong này khóc rồi. Thái Lan nó nhiều ông dữ lắm, ma sợ lắm.
Thầy con hướng dẫn trước mà đỡ con nói cho nên mình đạo nghe rằng thì qua Thái Lan ở phía có Sầm Muôn ở ngang mà Trung Xuyên đó thầy không? Thì vừa tới chỗ đó thì là có mấy người, mấy xác của người ta.